Kính thưa quý cộng đoàn rất thân mến, trong những ngày đầu năm này, chúng ta thấy ở đi đâu cũng là mấp môi, máy trên môi lời chúc xuân. Vâng, mùa xuân không đơn thuần chỉ là những ngày đầu năm, mà còn là mùa xuân sáng thế, mùa xuân đầu tiên trên trái đất, lúc vạn vật còn nguyên vẹn màu tinh khôi, còn ngỡ ngàng như vừa chứng kiến bao điều kỳ diệu. Mùa xuân còn là một khởi đầu huyền diệu khi Chúa Trời nhập thể trong lòng Đức Trinh Nữ Maria. Lúc muôn tinh tú xôn xao, muôn trời náo động, một đêm xuân rất đổi linh thiêng và tràn đầy hương hoa và ánh sáng. Trong đức tin, xuân sẽ muôn đời là một ngày mới, ngày nào cũng là một ngày mới. Bốn mùa xuân với lòng thanh bình, đầy phước lộc của Chúa. Và người tín hữu là người đem chia sớt mùa xuân và tình yêu cho mọi người. Thế nên ngày Tết là ngày ai cũng đều no đủ, kể cả những người nghèo nhất trong xã hội. Vì theo truyền thống văn hóa của dân tộc, dù quanh năm có đói khát, túng thiếu, thì ngày Tết cũng vẫn phải là ngày no say, đầy đủ nhất. Thế có nghĩa là đối với nhiều người, vấn đề cơm áo gạo tiền vẫn còn là một cái vấn đề nhức nhối và ưu phiền nhất. Sau hơn 2000 năm, dù khoa học có tiến bộ đã đưa con người lên tận không gian và sống trên đó một thời gian dài, thì con người vẫn chưa thể giải quyết được cái vấn đề ăn uống cơ bản của mình. Thế giới vẫn đang phải vật lộn với cái vấn đề nước sạch, lương thực tối thiểu và thuốc men cần thiết. Tại sao vậy? Thưa, tại vì có tình trạng quá chênh lệch về sở hữu của cải trần gian trong xã hội. Một số người thì lòng tham không đáy, tìm hết mọi cách để vơ vét, kể cả bằng cách ô nhục và hèn hạ nhất, để chiếm đoạt tài sản chung của xã hội và của nhân loại. Còn một số người khác không làm sao có được các điều kiện tối thiểu để sống cho ra một con người. Ngày đầu năm mà suy nghĩ một chút về vấn đề vật chất trong cuộc sống chắc không phải là vô bổ. Nếu chúng ta không phải chạy ăn chạy uống thì chúng ta cũng đừng quên cảm tạ Thiên Chúa khoan phòng. Và cách thể hiện lòng biết ơn tốt nhất, đẹp lòng Thiên Chúa nhất, là chúng ta biết chia sẻ một phần của cải mà mình đã nhận được cho những người túng thiếu hơn chúng ta. Còn nếu chúng ta đang sống trong cảnh nghèo túng, thì chúng ta hãy mạnh dạn phó dân và tin tưởng ở lời của Chúa. Chỉ cần đức tin nhỏ bằng hạt cải là chúng ta có thể chứng kiến chuyển động trời và bất ngờ thú vị. Thiên Chúa không bỏ ai phải đói, phải khổ. Bình an cho năm mới không phải được bảo đảm bằng của cải vật chất, mà bằng sự tin tưởng phó thác vào đấng mà Thiên Chúa là Cha yêu thương, biết tất cả chúng ta cần gì, kể cả trước khi chúng ta cầu xin, và không làm ngơ trước các nhu cầu đích thực của chúng ta đâu. Vì thế, đừng lo tìm của ăn cho mạng sống, quần áo cho thân thể, mà điều quan trọng duy nhất phải là lo tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của người. Chúa Giêsu nhắc chúng ta nhớ đến một đấng rất quan trọng là Cha trên trời. Hãy đặt mình vào vai của một đứa con nhỏ trong gia đình. Cha nó muốn gì nơi đó? Không phải là muốn nó đi làm ăn kiếm tiền đem về nhà để góp phần mua cơm gạo áo quần thuốc men. Những thứ đó người cha đã lo sẵn hết. Điều mà người cha muốn đứa con lo là làm theo những điều cha dạy, như là học hành, sống cho ngoan ngoãn, vâng lời, sống cho ra một con người. Một đứa bé mồ côi phải lo kiếm ăn cho mình thì không ai trách, nhưng một đứa con có cha mà cãi lời cha, không lo học, trái lại trốn ngọc để đi tìm kiếm tiền, thì cha sẽ rất là buồn, buồn đứt ruột. và hàng xóm sẽ chê người cha của nó. Và bởi thế mà Chúa Giêsu bảo tiên vàng hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của người, mọi thứ khác người sẽ thêm cho. Vâng, kính thưa cộng đoàn, ngày Tết cũng là thời điểm để khởi đầu năm mới. Và vì thế mà buổi sáng ngày đầu năm hôm nay là buổi sáng thiêng liêng nhất. Thiêng liêng bởi vì nó là điềm báo trước cho một cái sự kiện sẽ xảy ra trong một năm. Tốt có, xấu có, thuận lợi có, khó khăn có. Vâng, đúng như thế, một năm trôi qua có biết bao nhiêu là ưu tư, vất vả, biết bao nhiêu là lo toan cho cuộc sống mà mỗi người phải mang, phải gánh, phải chịu. Tôi đã từng chứng kiến những em bé 12 tuổi, 13 tuổi, đầu đội trời, chân đạp đất, lang thang giữa phố phường, giữa trưa nắng để bán từng tờ vé số. Tôi đã thấy những người cha mặc áo không đủ lành để đạp xe ba gác phụ hồ. Tôi đã thấy những người mẹ, người chị phải tảo tần suốt đêm để lo buôn gánh bán bưng, lo cho những đứa con ăn học thành tài. Hay là những người, những bà mẹ bàn tay chay sần bán bưng chắc chiêu từng đồng để sinh sống, để nuôi con ăn học. Tôi cũng đã từng chứng kiến những giọt nước mắt của những người thân, khóc những người thân từ giã cõi đời. Bài tin mừng ngày hôm nay đúng là một tin mừng, bởi vì bắt đầu một năm mới, chúng ta vừa vui mừng ăn Tết nhưng cũng vừa lo lắng cho tương lai, không biết năm nay sẽ thế nào. Đêm nằm lo bảy lo ba, lo câu trổ muộn, lo già hết duyên. Còn duyên thì kẻ đón người đưa, đến khi duyên hết đi sớm về khuya một mình. Không ai biết năm nay sẽ thế nào, gia đình có được bình yên không, công việc làm ăn có gì trục trặc không, có thất bại không, đủ thứ lo cả. Nhưng chúng ta vừa nghe Chúa bảo hãy để cho Chúa lo tất cả những việc đó, còn phần chúng ta, điều duy nhất mà Chúa để chúng ta lo lắng và cũng là điều quan trọng nhất, đó là chúng ta hãy lo tìm biết ý Chúa là cha chúng ta và cố gắng làm theo ý của cha. Những ngày Tết vui, chúng ta được trở về đoàn tụ với gia đình, người thân, đó không phải là niềm an ủi, niềm vui sao? Nếu Chúa hứa ban niềm an ủi trên nước thiên đàng cho những ai sầu khổ dưới trần, thì niềm an ủi đó đang được thực hiện trong cuộc sống hôm nay. Đó cũng là chính là lý do để chúng ta cảm tạ Chúa, cảm tạ vì người đã biến những lo âu của đời ta trở thành niềm hạnh phúc. Vậy ta hãy tiếp tục cầu nguyện, xin cho năm mới nữa được luôn bình an, được thêm tuổi càng thêm nhân đức. Xin người biến những vất vả trong suốt năm mới thành niềm an ủi vô biên mà Chúa đã hứa cho những ai trung thành với người. Xin kính chúc tất cả quý cụ, quý ông bà, cha mẹ, anh chị em trong giáo xứ chúng ta một năm mới thật vui và hạnh phúc, để rồi luôn cất tiếng ca tụng Chúa: ân huệ nhà Chúa chúng con tận hưởng, lộc thánh đền Ngài lại được đầy no. Xin cảm ơn cộng đoàn.